khoảng nào, khoảng nào, khoảng nào cao quý đức vương Bồ Tát nghe nói bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải là nhân đạo Niết Bàn. Bố thí Đa La Mật mới gọi là nhân đạo Niết Bàn nhân dân. Thì Ngài mới nghi, mới đặt ra những câu hỏi như vậy. Thì Thế Tôn, tại sao bố thí chẳng được gọi là đàn Ba La Mật? Bố thí thế nào mới được gọi là đàn Ba La Mật, những đến Bát Nhã Ba La Mật? Bố thí thế nào mới được gọi là đàn Ba La Mật, những đến Bát Nhã Ba La Mật? Thế nào gọi là Niết Bàn và Đại Niết Bàn? Tức là nói gọn lại, hỏi bố thí thế nào mà được gọi là bố thí Ba La Mật, Niết Bàn thế nào gọi là Đại Niết Bàn? Tức là giải thích cho rõ cái bố thí và bố thí Ba La Mật, Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Thật như giải thích này, chuyện Nam Tử, Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa phương đẳng Đại Niết Bàn, chẳng nghe bố thí, cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe đàn Ba La Mật, tức là bố thí Ba La Mật, cũng như chẳng thấy nhẫn đến, chẳng nghe Bát Nhã, chẳng thấy Bát Nhã, cũng chẳng nghe chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nghe chẳng thấy Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Tại sao Đức Phật lại nói lạ vậy? Nghĩa là như vậy, cái đoạn này Đức Phật có nói cái gì, giải thích cái gì về cái câu hỏi ở trên hay không? Ở trên thì có hỏi thế nào là bố thí và thế nào là bố thí Ba La Mật, thế nào là Niết Bàn và thế nào là Đại Niết Bàn. Nhưng cái câu hỏi này Đức Phật trả lời ở đây, chúng ta chưa thấy dính dáng gì với cái câu hỏi đó hết. Mà ở đây Đức Phật lại nói, người mà tu về cái kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này á, thì không nghe bố thí, cũng không nghe cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe đàn Ba La Mật, cũng chẳng thấy nhẫn đến, chẳng nghe Bát Nhã, chân dân chẳng thấy Bát Nhã. Thì như vậy là sao? Thì chẳng nghe chẳng thấy Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Thì ở đây đại ý Đức Phật Ngài muốn giải thích cho chúng ta biết rằng, nếu người tu về Đại Niết Bàn thì đó là cái chỗ cứu kính, không còn có phân làm hai, là có bố thí và bố thí Ba La Mật, có Niết Bàn và Đại Niết Bàn, tức là không thấy có hai, không nghe có hai. Bởi vì chỗ đó là chỗ cứu kính, không còn có hai cái đối đãi. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng không thấy bố thí, không nghe bố thí, dần dần cho tới không thấy Bát Nhã, không nghe Bát Nhã, không thấy Niết Bàn và không thích nghe Đại Niết Bàn. Đại Bồ Tát tu Đại Niết Bàn, biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng, không có tất cả tướng. Nghĩa là người mà tu về Đại Niết Bàn rồi thì đạt được cái tánh của pháp giới. Tánh của pháp giới là gì? Tức là thấy cái thể chung cùng của tất cả pháp ở giữa này, chứ không có thấy cái tướng sai biệt của nó. Nhờ thấy cái thể chung cùng đó cho nên hiểu rõ thật tướng, không có tất cả tướng. Thật tướng là không có tất cả tướng. Như tấm mai tôi nói đó, ví dụ cái bàn này nó là do nhân duyên hòa hợp, cho nên nó không có cái tự tánh. Không tự tánh hay là theo đây thì nó là không có cái thịnh, có cái tướng, không có cái tự tướng của nó, tức là không có cái tướng thật của cái bàn, mà chỉ là giả hợp của các nhân duyên thôi. Vì vậy cho nên cái bàn này nó không có cái tướng thật của nó. Nếu mà chúng ta biết nó không có cái tự tướng của nó thì như vậy thì nếp bà, cái bàn này nó thành sao? Thành là không có cái tánh thật mà ở trong kinh tăng luận thường nói, cái bàn hay là sự vật tánh là không, phải không? Tánh là không. Mà biết tánh là không là gì? Tức là nó không có cái tướng thật của cái bàn, tự tướng thật của cái bàn do các cái giả duyên hòa hợp. Rồi từ cái bàn này chúng ta tìm ra tất cả cái khác. Mấy cái viết có như vậy hay không? Mấy cái chuông có vậy không? Mấy cuốn sách cho tới cái nhà cửa, cho tới cả thế giới, nó đều cũng như vậy hết. Cái nào cũng đều không có tướng thật. Ví dụ như mình nói, lớn như quả địa cầu mà nó cũng rót từng hạt bụi chúng lại, thì như vậy nó đâu có một cái tướng thật của quả địa cầu, mà do duyên hợp thành cái tướng đó là không có tướng nhất định. Loại không tướng nhất định cho nên nói nó là không có tánh, hay là tánh không. Tánh không. Mà nếu mình biết được cái tánh không của tất cả pháp, đó gọi là biết được tướng thật, gọi là thấy được thật tướng. Nếu mà biết được cái bàn mà nó không có cái tánh thật, thì như vậy mình vừa biết nó không có tánh thật, rồi biết cái bàn này là duyên khởi, duyên nguyện. Cái nhà này biết như vậy thì biết cái nhà cũng duyên khởi duyên nguyện. Con người mình biết như vậy thì biết con người duyên khởi duyên nguyện. Thì như vậy đó, tức là mình thấy được lẽ thật của tất cả pháp. Cho nên nói đó là thấy được thật tướng. Vì vậy nên người tu đại niết bàn này biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng. Nên là cả pháp giới là chỉ cho tất cả sự vật ở trên thế gian này gọi là pháp giới, nghĩa là tất cả sự vật chung hết lại, mình biết rõ cái tướng thật của nó. Biết rõ tướng thật của nó là không có tướng. Mình biết được như vậy rồi thì mình sẽ sao nữa? Không có tướng hòa hiệp giác chi, đặng tướng vô lậu, tướng vô tác, tướng như nguyễn hóa, tướng ánh nắng, tướng thành càn thác bà, tướng tống khăn. Bồ Tát thấy được những tướng như vậy, thời tham thanh tư chẳng nghe chẳng thấy, đây gọi là đại Bồ Tát an trụ thực tướng. Là khi mà Bồ Tát là biết nó không có một cái tự tướng thật nào của mỗi pháp hết, thì lúc đó mình biết rõ tất cả pháp không có cái tự tướng do duyên hợp mà tạm có, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thành càn thác bà. Nó là cái tấm không, không thiệt. Thì mình hiểu được như vậy thì tham, sân, si theo đó mà hết. Đó, thì như vậy thì Bồ Tát, các ngài tu đại niết bàn thấy như vậy, cho nên các ngài không thấy có những cái thiệt mà đối đãi ở trên là thiệt bố thí, là thiệt bố thí đang làm mật, hay là thiệt niết bàn và thiệt đại niết bàn, vân vân. Đó, vì các ngài thấy tất cả pháp như này không có một cái tướng thật, chỉ có do duyên khởi, duyên nguyện, duyên quá thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta tu hành theo cái đạo Bồ Tát thì chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ quán chiếu như vậy. Bởi vì quán chiếu như vậy thì tham sân si sẽ không còn. Như bây giờ nghe nó thân mình, mà nếu lúc nào mình thấy thân mình là thiệt, ai tập chức một cái mình nổi nóng lên đó. Còn nếu khi nào mà biết cái thân mình là giả thì họ có chửi cũng cười, cái đời giả này mà có tiếc gì, cho nên mình không có quan trọng. Vì vậy mà nếu như mình thấy thân này là giả thì mình biết đúng giả thật của nó thì mất cái si. Biết thân này là giả thì không còn bảo bọc nó, tính cách nó đó, thì đó là mất cái tham. Rồi biết thân này là giả thì tất cả những cái xúc chạm đến nó mình đều tha thứ được, cho nên mất cái thân đó. Thì như vậy ngay nơi thân này chúng ta nhờ cái quán đúng lẽ thật là thấy nó chỉ do duyên khởi, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thành càn thác bà, thì chúng ta dứt được tham sân si. Mà nếu dứt được tham sân si và thường quán như vậy, gọi là Bồ Tát an trụ thật tướng, sống đúng với cái tướng thật của các pháp. Đại Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là tràng ba la mật, nhận đến đây là bát nhã, đây là bát nhã ba la mật, đây là niết bàn, đây là đại niết bàn. khi mà mình sắm biến thật tướng rồi thì lúc đó mình tự thấy, tự biết cái thế nào là vô thí, thế nào vô thí ba la mật, thế nào là bát nhã, thế nào là bát nhã ba la mật, thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn, vân vân. Cái đó phải cần giải thích. Ngài Thượng Nam Tử thế nào là vô thí mà chẳng phải là ba la mật, đây Đức Phật mới giảng tập cho dễ hiểu. Thấy người sinh rồi sao mới cho đây là vô thí, chẳng phải là ba la mật. Thì bây giờ mình đại đa số là vô thí, không phải ba la mật. Lại năng nỉ cho tôi khổ quá, thưa thầy, thưa cô, cho giúp đỡ tôi đỡ nghèo, đỡ khổ. Thì thấy vệ thương cho, thì đó gọi là vô thí mà không phải ba la mật. Nếu không người sinh tăng tự thí đã, thầy gọi đó là đàn ba la mật, tức là vô thí ba la mật. Tức là không có ai tới sinh mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng của cái này nó không thiệt, nó là vô thường. Thì lúc nào nó sẵn sàng thí xả, thì cái đó gọi là thí ba la mật. Nếu vô thí có thời gian, thì gọi là vô thí, chẳng phải ba la mật. Nếu thường phải thành vô thí, thì gọi là đàn ba la mật. Nếu vô thí có thời gian, tức là mình định là tôi vô thí 3 tháng thôi ạ, đó là tháng không vô thí nữa. Thì như vậy trong 3 tháng đó mình vô thí, còn ngoài 3 tháng mình không vô thí, thì cái đó là vô thí mà không phải là vô thí ba la mật. Nếu vô thí rồi trở lại tâm lòng hối hận, đây gọi là vô thí, chẳng gọi là ba la mật. Nhiều người thì cũng hảo hứng lắm, ví dụ như đi trong túi có chừng vài ngàn bạc, thấy người ta than thở nói rằng gặp cái tai nạn gì đó khổ sở quá, mất hết cho thời mất cái cho thì coi ra là dễ hảo hơn. Nhưng mà sao này đi họ nhớ cha không còn tiền tài với mình sao lúc đó hối hận, thì như vậy đó vô thí không phải ba la mật. Thì đó, cái đó là vô thí không phải ba la mật á. Thành lúc đưa vào thì sao sao không còn tiếc, không còn nuối đó, thì như vậy mới gọi là ba la mật. Thí rồi chẳng ăn năn thì gọi là đàn ba la mật, tức là bổ thí ba la mật. Đó là Đức Phật giải thích trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai, đại bồ tát đối với của cải có bốn quan niệm lo sợ. Một là lo vua quan tịch thâu, hai là trộm cướp, ba là nước lụt, bốn là lửa cháy. Có của cải thì luôn luôn nhớ, coi chừng có ngày bị vua quan tịch thâu, coi chừng trộm cướp nó lấy, coi chừng bị nước lụt nó chơi, coi chừng bị lửa nó cháy. Do đó nên vui vẻ đang vô thí, nghĩa là vì nhớ cái của cải là vô thường. Nó tóm lại, nhớ của cải vô thường cho nên sẵn sàng cho, không tiếc, không nuối. Đây gọi là đàn ba la mật. Nghĩa là vô thí được như vậy đó, là vô thí ba la mật đó. Đó là vì mình nghĩ, tức là do cái trí biết của cải nó vô thường, mình đang vô thí, đó gọi là vô thí ba la mật.